主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに清いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。キリストに賛美。どうぞ皆さんお座りください。今日は教会祭のインターナショナルミサなので、説教はですね、4つの言語で行いたいと思います。私が4つするわけじゃないのでちゃんとそれぞれの言語の方が神父さんも交代して4つのですね、説教を、ごく短くいたします。私は日本語でいたしますね。今日の福音書では、一人のこのお金持ちの人がイエス様のところに来てですね、この永遠の命を得るにはということをこう言われてですね、でも欠けていることが一つあると言って、このチャレンジをされるんですけど、このチャレンジにこの答えることができなかったっていうですね、ちょっと残念なお話です。今日の、この教会祭のミサとこの後のイベントのテーマ、希望ということにしてあるんですけれども、このどこに私たちが希望を見出すのか、そしてイグナチオ・ロイラはどこで希望を見出したのかというとですね、このチャレンジがあった時にこそ希望が生まれるんですね。チャレンジというより行き詰まった時に、彼はもともと兵士で、この負傷して兵士にもなんかこうなれないかもしれないというところから、一旦ダメになったところからイエスに従う道が開かれる。そしてその後彼は改心して巡礼者になるんですけど、エルサレムに永住したいと思うんですけど断られてヨーロッパに戻ってきちゃう。でそこで彼はじゃあもうできなくなったから、じゃあ今度は司祭になって勉強しようと思うんですよね。で実は勉強するところも、勉強始めるんだけどいろいろトラブルがあってですね、一つのところでうまくいかないんで、結局いろいろあってパリ でそこでフランスコ・ザビエルとかいろいろ会うんですけども、彼の人生を見てると、この自分の望み通りになったことは一度もないんですよ、実際のところ。でプラン A は全部、ダメなんです。で彼の人生で成功したのはプラン B ばっかりなんですね。で希望はどこにあるのか、行き詰まった時に、できなくなった時に、じゃあそこからどうしようかと思う時に希望というものが生まれるということですね。だから最近聞いた話で、イグナチオ・ロイラはプラン B の聖人だっていうんですね。プラン A はできなくても、でもプラン B にいつも希望を見出して新たなこう展開があるってことですね。私たちも諦めずに、プラン A がダメなことはよくあると思います。でもそこで諦めるんじゃなくて、じゃあプラン B は何なのか、そこに神様の新たな希望と 新たな導きを見出してですね、歩んでいきたいと思います。
Wisdom not only brings temporal riches, but also health and prudence as well. In the second reading, St. Paul gives us a very hopeful promise, that is, the Word of God is living and effective here and now in our midst, in our daily lives. The Gospel brings in probably the most hopeful sentence in the entire Bible, the Gospel of Mark chapter 7 verse 27 says, all things are possible for God. The Christian idea of hope rests on the faith that all things are possible with God. As we look at our parish, I'm glad to observe that we have a lot of things to hope for. It gives us hope that we are able to come together in a virtual platform like this, in spite of the differences in language, culture, and customs. It gives us hope that in spite of limitations and restrictions due to the present crisis that was caused by the pandemic, we are able to be in touch with our parishioners through media. It gives us hope that we have a lot of young and old who are helping the parish to move on. Along with hope, if I add one more theme to today's celebration, it is Thanksgiving. It is a time when we sit down and thank the Lord. In times of plenty, we tend to forget. In times of famine, we accuse God of forgetting. This Mass is a symbolic celebration. Here we resolve never to take our blessing for granted. At times, God leads us through abundant blessings like before Corona times. We are so blessed to celebrate Mass freely. Other times, God allowed us to go through difficult times, such as not being able to attend Mass or receive communion. However, this morning we thank Him for everything. For many of us, it is a hard time in many ways, mentally, economically, and spiritually. However, let us hope. Let us not give up hope. In God's wisdom, everything has a meaning and nothing happens without His knowledge. Let us hope and pray that we will be able to come together as one family and one community and worship God together. May I close my words with a famous poem that describes how God guides us both in good times and bad times. The author of the poem is unknown. One night I dreamed a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints in the sand, one belonging to me and one to my Lord. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. This really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you most, you would leave me. He whispered in my ears, my precious child, I love you and will never leave you. Never, ever, during your trials and testings. When you saw only one set of footprints, it was then that I carried you on my shoulders.
Lý do mà chúng ta không có thánh lễ thánh việc ngày hôm nay đó là vì chúng ta đang cử hành cái ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Ignacio hàng năm vào tối thứ hai của tháng 10. Chúng ta biết nhà thờ này là cái nơi tập trung rất là nhiều các mình có thể nói là dân tộc khác nhau, là một trong những cái nhóm trở nên lớn dần theo thời gian, đó là nhóm Việt Nam chúng ta. Và dĩ nhiên cái nhà thờ này đã có một lịch sử lâu dài, có cái tương quan của người Việt Nam. Chúng ta biết từ thời các quý ông bà anh chị em hiền nhân chúng ta từ Việt Nam sang bên này, cha hiến đã tổ chức lại ở đây vào các chủ nhật đầu tháng và trải qua hơn mấy chục năm như vậy. Và thời gian gần đây khoảng chừng 10 năm trở lại đây thì số lượng người Việt Nam đến tham gia sinh hoạt và giáo xứ thì rất là lớn. Cho nên giáo xứ nhân cơ hội kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường muốn tạo ra một cái dịp, một thánh lễ chung cho tất cả chúng ta. Chúng ta được nhìn nhận như một thành viên của giáo xứ Thánh Ignacio này. Và cái chủ đề của ngày hôm nay, của cái dịp mừng kỷ niệm cung hiến thánh đường ngày hôm nay, đó chính là cái chủ đề hy vọng, chúng ta gọi là đức cậy, chúng ta cậy trông. Và những người dòng tên của chúng con đang ở trong cái năm thánh mừng kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio được ơn hoán cải. Và nhìn vào cuộc đời của vị thánh nhân này, chúng ta thấy được những cái điểm mốc, hoặc là chúng ta thấy được những cái bài học thánh nhân muốn chia sẻ với chúng ta về cái sự hy vọng. Chúng ta vừa nghe cha xứ chia sẻ về sơ qua của cuộc đời của Thánh Ignacio. Chẳng có lúc nào Ngài được toại nguyện theo cái ý muốn của mình. Tất cả những cái dự định, những cái hoạt định, những cái dự tính của Ngài cho tương lai đều bị thay đổi một cách đột ngột. Ngài muốn trở thành một hiệp sĩ để phục vụ triều đình, để chinh phục các cô nàng xinh đẹp, muốn có một cái tương lai tốt đẹp, nhưng rồi tất cả những cái điều đó thành mây khói. Và sau khi Ngài hoán cải, Ngài muốn đi Jerusalem để được phục vụ ở đó, thì Chúa lại không muốn cho Ngài đi đến đó mà các bạn không có tàu đi trong suốt một năm dài như vậy. Và cuộc đời của Ngài là cái chuỗi ngày tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Ignacio là cái gương cho chúng ta, để chúng ta đặt cái niềm hy vọng vào Thiên Chúa, không phải vào những lúc cuộc đời của chúng ta được trôi chảy, tất cả được êm xuôi, nhưng chính những cái lúc dường như thất bại, dường như chúng ta không có nhìn thấy được cái phía trước là cái gì, chúng ta dám đặt niềm tin vào Chúa hay không, dám hy vọng vào Thiên Chúa hay không. Cũng giống như bài tin mừng ngày hôm nay, người thanh niên khi mà được Chúa mời gọi, thay vì đặt niềm tin cậy vào Chúa, người thanh niên này đã quay lưng lại với Chúa, với lời mời gọi của Chúa để đi theo, để tiếp tục con đường tìm kiếm tiền bạc của bản thân của mình. Nên chúng ta được đề nghị để chọn Chúa, để hy vọng vào Chúa. Và cái kết thúc của bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái hy vọng là chúng ta không dựa vào bản thân của mình, không dựa vào sức lực của mình, nhưng dựa vào chính cái lời hứa của Chúa, dựa vào chính cái sự chung thủy, hay dựa vào chính cái tình thương mà Chúa dành cho chúng ta. Ở đó chúng ta có được cái sự hy vọng. Thưa chị, thời gian này chúng ta đang sống trong những ngày của đại dịch Corona, chúng ta đang chung chia cái sự khó khăn của cả thế giới, cũng như tất cả chúng ta, từng người chúng ta đều có những khó khăn riêng của mình, khó khăn riêng của gia đình mình. Ước chi cho những cái hoàn cảnh này, ngay chính trong hoàn cảnh này, chúng ta không thất vọng, chúng ta tiếp tục hy vọng. Chúng ta hy vọng không chỉ dựa vào khả năng của chúng ta, và cái sự hy vọng đó chúng ta đặt ở nơi Chúa, trong sự tin tưởng vào Chúa. Xin Thánh Y-nha Isidro hộ bầu cho tất cả chúng ta. Amen.
Gabriel García Márquez escribió El amor en tiempos de cólera. Vamos a pensar en la esperanza en tiempos de corona. En tiempos de pandemia nos hace falta la esperanza. Necesitamos la esperanza. Pero esperanza no es solamente el don de Dios que recibimos. No es solamente el creer las palabras de Jesucristo de no temáis que estaréis siempre con vosotros hasta el fin de los siglos. Eso nos da esperanza, pero no solo eso es la esperanza. Dios quiere que trabajemos junto con Él para levantar y cimentar nuestra esperanza. ¿Y cómo podemos hacer eso? Aceptando y poniendo en práctica las enseñanzas de la pandemia, poniendo en práctica las enseñanzas principales del coronavirus, podemos levantar y cimentar nuestra esperanza. Hay una enseñanza primordial en esta pandemia, que es la solidaridad. Pandemia significa en griego, pan es todos, demos es naciones, todas las naciones. Todos sufrimos juntos, ricos y pobres, de todas razas y de todos los colores. Estamos unidos por el sufrimiento. Pues vamos a levantarnos ayudándonos y compartiendo con solidaridad. Si hacemos eso, levantaremos nuestra esperanza. Pero la realidad es un poco triste, porque tal como van las cosas, va a terminar la pandemia un día y va a quedar que los ricos son más ricos que antes y los pobres son más pobres que antes. Y entonces no hay esperanza ni para los pobres que no tienen nada, ni para los ricos como personas humanas porque perderán todo lo importante de la vida humana. Entonces vamos a pedir por la intercesión de San Ignacio de Loyola en su alma que desde ya, desde ahora, todos tengamos solidaridad y nos ayudemos y compartamos todo con los demás. Por eso, pidamos al Señor.